vị và các bạn thân mến, trên tạp chí Time ấn bản điện tử số ra ngày 20 tháng 12 vừa qua, Jamin Hamad, một người Hồi giáo đang sống tại thánh địa, đã chia sẻ như sau: lễ Giáng sinh tại Bethlehem làm cho tôi cảm thấy cô đơn. Đi một vòng xung quanh quảng trường máng cỏ, lướt qua các tiệm bán các hình tượng ba vua và một đồng bằng gỗ ô liu, rồi đi dọc theo các trạm xe buýt chở khách du lịch, tôi mới hiểu được tại sao những người bạn cũ của tôi đã bỏ nước ra đi, và thành phố Bethlehem đã thay đổi đến độ không thể nhận ra được nữa. Ngày nay tại Bethlehem, tiếng chuông thúc giục cầu nguyện vang lên từ cả chục ngôi đền thờ Hồi giáo đã lấn át tiếng chuông nhà thờ. Năm 1949, khi tôi vừa lên 8 tuổi, thì gia đình tôi dọn về Bethlehem. Chúng tôi là những người Hồi giáo tị nạn trốn khỏi quốc gia Israel vừa mới được thành lập. Vào thời đó, hầu như tất cả mọi thị dân đều là tín hữu Kitô. Tôi theo học tại một trường công giáo và hát thánh ca trong một ca đoàn của nhà thờ. Tôi rất thích đi dự lễ Chúa Nhật và nhắm nghiền đôi mắt lại để nghe nhịp điệu của thánh lễ bằng tiếng Latin mà tôi không hiểu gì, và nhất là để hít vào làn hương thơm ngát. Lúc đó, tín hữu Kitô và Hồi giáo là những dáng hiệu mà chúng tôi cố gắng nhét kỹ trong túi. Không ai muốn biết bạn thuộc tôn giáo nào. Người Hồi giáo chúng tôi tham dự thánh lễ Chúa Nhật là chuyện thường tình, bởi vì chúng tôi cũng tôn kính Chúa Giêsu và Mẹ Maria, mà chúng tôi gọi bằng tiếng Ả Rập là Isa và Miriam. Để có con, các phụ nữ Hồi giáo thường đến cầu nguyện tại hang sữa, là nơi mà người ta tin là Đức Mẹ đã cho Chúa Giêsu bú mớm. Chúng tôi đến thăm nhà của những người bạn Kitô và cùng với họ đi dạo ngoài trời khi mùa xuân đến. Đây là lúc các cây hạnh nhân trên các sườn đồi trổ hoa. Vào dịp Giáng sinh, trẻ con Hồi giáo và Kitô đều mặc những bộ quần áo sặc sỡ nhất. Ở đâu cũng có hoa đàn. Cậu bé như tôi lúc nào cũng ngây ngất. Ngày nay cũng vẫn có các chuỗi bóng đèn được dăng xung quanh quảng trường máng cỏ và nhà thờ Chúa Giáng sinh. Có khi còn có nhiều đèn hơn trước kia là khác. Nhưng đối với tôi, mỗi một bóng đèn như thế đều gợi lại những ngày huy hoàng đã mất và những người bạn Kitô đã bỏ đi. Tại sao họ đã bỏ đi? Xét cho cùng, một số gia đình đã ở đây ngay từ thời Chúa Kitô Giáng sinh, hay lâu hơn nữa. Lý do duy nhất có thể giải thích được sự kiện này là các tín hữu Kitô phải nằm giữa hai làn đạn. Một bên là các nhóm Hồi giáo cực đoan và một bên là chính sách khắc khe của Israel. Vì Bethlehem đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Palestine, cho nên các lực lượng an ninh của Israel đã dựng lên xung quanh thành phố một bức tường bằng xi măng cao 8 thước. Họ dùng tất cả các tín hữu Kitô chung lại với người Palestine như những thành phần có thể khủng bố. Mang thánh giá tại một trạm kiểm soát của Israel là điều bất lợi. Đối với nhân viên an ninh của Israel, tất cả chúng tôi đều là người Palestine và tất cả chúng tôi đều là những người nguy hiểm. Cho dẫu có giấy thông hành, các cư dân Bethlehem đều phải đi vòng lên Jerusalem. Đôi khi phải mất cả tiếng đồng hồ mới qua khỏi một trạm kiểm soát. Một sinh viên tại một trường đại học công giáo đã nói, ngay cả Chúa Giêsu cũng không thể ra khỏi Bethlehem nếu Ngài không có một thẻ căn cước, một giấy thông hành và dấu lăng tay. Tác giả cười một cách cay đắng khi đọc được một tấm bảng được quân đội Israel dựng lên tại một trạm kiểm soát ở cổng vào Bethlehem. Trên tấm bảng, người ta đọc được câu: chúc bạn bình an. Tác giả kết luận như sau: đây không hẳn là một niềm hy vọng viển vông. Con trai tôi đã dựng lên một cây thông trong ngôi nhà Hồi giáo của nó. Nó bảo tôi đi tìm một bộ quần áo của ông già Noel. Các cháu nội tôi đang tập hát những ca khúc Giáng sinh để đi hát dạo. Đây là hòa bình mà tôi vẫn còn tìm thấy tại Bethlehem trong mùa Giáng sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã chào đời trong một chuồng súc vật, bởi vì trong đô thị không có chỗ cho Ngài. Cuộc sống dương thế của Ngài đã khởi đầu bằng một sự khước từ. Và cũng kể từ đó, cả cuộc sống của Ngài là một chuỗi những khước từ dẫn đến cái chết trên thập giá. Bóng thánh giá đã in hình xuống hang đá Bethlehem ngay từ giây phút đầu tiên chào đời của Ngài. Con đường thập giá đã được vạch ra ngay từ giây phút ấy. Dường như giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta chân lý ấy khi đặt lễ thánh Stefano, vị tứ đạo tiên khởi của giáo hội, vào giữa ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh. Trong ánh sáng của hang Bethlehem, chúng ta thấy được con đường thập giá mà các môn đệ của Chúa Giêsu phải đi qua. Từ 2000 năm qua, có lẽ hơn ai hết, các tín hữu Kitô tại Bethlehem hẳn đã hiểu được định mệnh của họ và chứng từ hòa bình mà họ mang đến cho mọi người xung quanh. Quả thực, chỉ trong Chúa Giêsu đứng đã hứa ban bình an của Ngài cho các môn đệ, chúng ta mới cảm nhận được bình an đích thực mà thôi. Bình an ấy chỉ đến với những tâm hồn thiện chí như các thiên thần đã hát lên trên hang đá Bethlehem. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để mang lại bình an đích thực cho chúng con. Chúa dạy chúng con phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì nước trời là của họ. Xin cho chúng con cảm nếm được bình an của Chúa qua những cố gắng thực thi hòa giải, yêu thương và tha thứ trong các quan hệ hàng ngày của chúng con.
Xóa bấm công chỉ thương nơi nhà trời.